hễ ai có lỗi thì tự sửa, ai không có lỗi thì thôi. Ví dụ luật pháp thì vẫn cứ đặt ra, nhưng mà đặt ra để ngừa cái người gian, còn cái người hiền thì không dính dáng gì cả. Đó, thì đó là cái lời răn nhắc mà thôi. Ở trong nhà thiền cũng có nói cái câu là ngưu ẩm thủy thành nhũ, xà ẩm thủy thành độc. Cùng là một thứ nước, mà khi con trâu nó uống nước á, con bò nó uống nước thì nó cho người ta sữa dùng, mà con rắn tới uống nước nó sẽ thành cái nọc độc hại người. Pháp Phật cũng vậy, vô tư và đúng lý, nhưng mà với một cái tâm trong sáng áp dụng thì nó thành thiện pháp có ích. Nếu với một tâm thiên chấp, nghe là dính là mắc, thì dù là pháp Phật đi nữa cũng hóa thành độc, thành cái điều không tốt. Thành ra phải răn nhắc như vậy. Thì nhắc ở đây là nhắc cái bệnh thiên chấp, chứ không phải là chê giáo pháp. Phần vừa rồi nói để kết hai cái câu trước về hai cái giáo, về phá tướng và y tướng, phá tướng và nói tướng, là đã xong về cái phần tướng. Tiếp đến là tới cái phần hiển bày chân tâm tức tánh. Thật ra khi mà mình nghe các cái pháp hiển tướng và phá tướng á, mấy em thấy trong đời sống mình có xài hai cái giáo pháp này không ha? Mình xài hay là mình không xài? Ví dụ như trong cái pháp nói tướng, nói về nhân quả trời người, hoặc là dứt mê diệt khổ, mình có xài không? Có xài không? Mình đâu có ra ngoài cái thiện ác được và cái nhân quả. Và chính cái nhân quả nó giữ gìn mối cho cái đời sống của mình. Rồi các em có áp dụng cái pháp phá tướng không? Có không? Có. Và tại vì nếu mà mình không mỗi phá thì đụng đâu dính đó. Thành ra phải dẹp, phải buông, phải phá. Mà hai cái, một bên phá và một bên là áp dụng cái tướng, mấy em có thấy mâu thuẫn không? Có không ha? Hay là tùy trường hợp mà mình xài cho nên không mâu thuẫn? Sao cả lớp trả lời? Như vậy là tùy trường hợp, phải không? Khi cái tâm mình dao động lăng xăng quá thì mình phải nhớ cái nhân quả để nó giữ mình lại. Tại vì đôi khi mình biết đó là đúng, biết đó là sai mà vẫn phạm, có phạm không? Không phải vì không biết lỗi, không phải là không biết sai trái, mà cái tập khí của mình á, nó cứ thúc à. Có nhiều cái vị họ xuất gia rồi sau gặp một cái duyên gì đó cái ra đời, sau vài mươi năm con cái một chùm tới chùa, cái gặp quý thầy quý cô cái khóc ràng rụa. Thì như vậy là cái tâm tu của quý vị đó có còn không? Và khi ra rồi thì quý vị than là con khổ quá. Và rất nhiều, nhất là quý thầy á, những vị gặp một cái duyên gì đó cái ra thì sao vẫn không bỏ cái đường tu, mà quý thầy lớn á, quý thầy và cái sức học cao á, thì quý vị tuy ra mà tiếp tục đi trên cái con đường Phật pháp, rồi quý vị trong cái hình thức cư sĩ về chùa trở lại dạy cho quý cô quý thầy nhỏ nhỏ học. Nếu mà quý vị ở các cái Phật học đường các ni trường á, là sẽ thấy hiện giờ rất nhiều là quý thầy lớn sức học cao, cái sức hiểu Phật pháp tinh thâm, nhưng mà lỡ gặp cái duyên cái đi ra rồi vẫn tiếp tục sống trong cái không khí đạo thầy vua chùa dạy lại. Như vậy mình mới thấy là có những cái việc vì cái tâm của mình nó không có dừng được trước cái tập khí nghiệp duyên cũ, thì trong những cái trường hợp đó mình phải sử dụng nhân quả, sử dụng nghị lực, phải không, đối trị để dừng cái tâm mình. Tại vì chỉ cần xa chân lỡ bước một chút thôi thì hậu quả thế nào là đi xa ngàn dặm, em thấy không? Tới khi mà về lại trong chùa thì con một chùm rồi à, thì lúc đó hối lỗi ân hận cũng đã một đời. Thành ra mình phải để cái nhân quả nghiệp báo tội phước trước mặt mình á, để tự răn nhắc. Cho nên thường thường tất cả chúng ta dưới mắt Phật, dưới mắt Bồ Tát chỉ là những đứa con nít à, để cái roi ngay trước mặt, để cái cây nhân quả nghiệp báo thì mới đứt sợ. Rồi đôi khi chúng ta phải xài cái pháp phá tướng, buông sạch, buông hết, phải cũng không, trái cũng không, thì trong tâm mình nó mới yên. Còn nếu mà mình còn đem cái thiện để đối trị cái bất thiện thì tâm của mình nó cứ bị xung đột hoài. Nếu mà các em thường dụng tâm sẽ thấy cái này, không ra khỏi cái xung đột. Mình nói là không được làm cái này nha, nên làm cái này, mà cuối cùng có ra được cái xung đột đó không? À, cứ dằn vặt mâu thuẫn rồi làm cho mình đụng đâu thì quạo đó. Thì trong trường hợp đó mình phải xài tới cái buông, dẹp hết, bá bất quản, cái gì cũng dẹp, thì tự nhiên lúc đó nó mới chịu im cái con khỉ bên trong. Thành ra mới thấy trên văn tự có pháp này pháp kia như là trái nhau, nhưng mà trên cái chỗ sử dụng thì nó như là một cái bàn tay hai mặt, hoặc là như một thân người có tay trái và tay phải, chúng ta đều phải sử dụng cả hai. Tuy nhiên biết nó thì sẽ sử dụng đúng lúc và có hiệu quả. Thì đó là cái lý do tại sao mình phải học như thế này đó, học để biết và xài đúng lúc đúng chỗ. Bây giờ tới cái phần thứ ba là giáo hiển bày chân tâm tức tánh. Trước hết là giải thích cái đề tựa này gọi là chân tâm, là vì chỉ thẳng cái tự tâm chân thật, không có dùng tướng để chỉ, không có dùng sự tướng cũng như tâm tướng để chỉ, mà chỉ thẳng, cho nên gọi là tích tánh, mà không qua một cái phương tiện nào hết. Đặc biệt của cái giáo lý này là không qua phương tiện mà chỉ thẳng, cho nên gọi là chân tâm tức tánh, và không có ngầm nói, chỉ rõ ràng, cho nên gọi là hiển bày. Còn hai cái giáo lý trước ấy, là thầm nói, ngầm ý thôi, cho nên gọi là mật ý. Thì như vậy, đây là một cái giáo pháp, giáo lý chỉ thẳng, chỉ rõ và tới chỗ tột, chứ không nói lưng chừng. Giáo lý này nói cái gì? Giáo này nói tất cả chúng sanh đều có chân tâm không tịch. Từ vô thủy đến nay, tánh nó tự thanh tịnh, tinh lanh không mờ, rõ ràng thường biết. Đến tột mé vị lai vẫn thường còn không diệt, gọi là Phật tánh, cũng gọi là Như Lai Tàng, cũng gọi là tâm địa. Tại sao nói là tất cả chúng sanh đều có một cái tâm không tịch? À, nó là tự tánh thanh tịnh. Về cái thanh tịnh đó, em biết nó có hai. Cái thứ nhất gọi là ly cấu thanh tịnh, là lìa những cái dơ, những cái không sạch mà nó được thanh tịnh.